Brothers and sisters,
Gentlemen, xin chào mừng các em đến tham dự buổi học đặc biệt devotional của hệ thống giáo dục của giáo hội dành cho các thanh niên trẻ tuổi. Buổi học này được phát sóng từ trung tâm giáo khu San Diego và được phiên dịch ra những ngôn ngữ cho các thanh niên trẻ tuổi trên khắp thế giới. Tôi tên là Brent Sadler, phụ tá lãnh đạo công việc truyền giáo trong chi nhánh Santee. Chúng tôi chào mừng anh cả em Russell Ballard thuộc nhóm túc số 12 vị sứ đồ. Anh cả Ballard sẽ được giới thiệu sau trong chương trình với tư cách là người nói chuyện buổi chiều hôm nay. Chúng tôi hân hạnh ghi nhận trên bục chủ tọa sự hiện diện của chủ tịch giáo khu ở địa phương và chủ tịch phái bộ truyền giáo cùng với vợ của họ. Và cũng biết ơn sự tham dự của vị ủy viên lớp giáo lý và học viện tôn giáo địa phương. Chúng tôi xin nhắc các em rằng vào Chủ nhật ngày 14 tháng 9 năm 2014, anh cả Dietrich Christofferson thuộc nhóm túc số 12 vị sứ đồ sẽ là người nói chuyện. Chúng ta sẽ bắt đầu với các đoàn và giao đoàn cùng hát bài Where Can I Turn for Peace, thánh ca số 129. Justin Hendrickson là người đánh đàn cho chúng ta. Sau bài thánh ca, Evan Moore sẽ dâng lời cầu nguyện mở đầu.
Dear Heavenly Father,
Thiên Thượng, chúng con biết ơn Ngài Sa-bát này để được quy tụ với nhau ở trung tâm giáo khu này và trên khắp thế giới. Chúng con biết ơn về bạn bè và gia đình của chúng con và về nhiều phước lành mà Cha đã ban cho chúng con. Chúng con cầu xin trong khi lắng nghe để tâm trí của chúng con có thể được mở rộng, để những lời của anh cả Ballard có thể được mang vào tâm trí chúng con Và Thánh Linh có thể cảm động lòng chúng con. Chúng con cầu xin có được sức mạnh để hành động theo sứ điệp mà ông sắp đưa ra. Xin ban phước những người truyền giáo trên khắp thế giới. Chúng con cũng cầu xin một phước lành đặc biệt cho những gia đình ngày nay để họ có thể được củng cố và thống nhất, và chúng con có thể họp được trong tuổi thanh niên trong tôn nhân của Chúa Jesus Kitô. Amen. Buổi chiều hôm nay, chúng ta sẽ nghe ca đoàn San Diego Regional YSA hát bài If the Savior Stood Beside Me. Chủ tịch Marty Morgan sẽ hướng dẫn ca đoàn và Dallin Abernathy sẽ đánh đàn. Sau bài hát đó, chúng ta sẽ hân hạnh được nghe bài nói chuyện của anh cả Ballard. Sau khi bài nói chuyện của anh cả Ballard kết thúc, ca đoàn sẽ hát bài Giáo hội của Chúa Giêsu Kitô. Sau đó, Elizabeth Lynch sẽ dâng lên lời cầu nguyện kết thúc. Và đây là đặc ân của tôi để giới thiệu người nói chuyện buổi tối hôm nay. Anh cả Ballard là thành viên của nhóm tiếp sống 12 vị sứ đồ. Ông đã phục vụ với tư cách là một vị sứ đồ kể từ ngày 6 tháng 10 năm 1985. Ông đi khắp nơi trên thế giới để chỉ dẫn các tín hữu của giáo hội và hướng dẫn những công việc hàng ngày của giáo hội trên toàn cầu. Ông sinh ra ở Salt Lake City, Utah vào ngày 8 tháng 10 năm 1928. Ông tốt nghiệp trường University of Utah. Khi còn trẻ, ông đã phục vụ truyền giáo ở An cho giáo hội. Ở đó, ông đã là cố vấn trong chức tịch đoàn phái bộ truyền giáo. Ông cũng từng phục vụ hai lần với tư cách là giám trợ. Năm 1974, ông được kêu gọi với tư cách là chủ tịch phái bộ truyền giáo Canada Toronto. Trong khi đang phục vụ, thì ông được kêu gọi vào đệ nhất nhóm tiếp số thể 70. Là thành viên của nhóm tiếp số thể 70, ông giám sát và huấn luyện các vị lãnh đạo trong khu vực địa lý được chỉ định cho ông. Giáo vụ của ông phần lớn đều tập trung vào công việc truyền giáo. Trước khi được kêu gọi với tư cách là vị lãnh đạo giáo hội toàn thời gian, anh Caballer đã làm việc trong các doanh nghiệp xe hơi, bất động sản và đầu tư. Ông đã phục vụ trong nhiều ủy ban và hội đồng giáo hội và dân sự. Ông kết hôn với Barbara Bowen trong đền thờ Salt Lake vào ngày 28 tháng 8 năm 1951. Họ có hai con trai và 5 con gái. Giờ đây, ca đoàn sẽ hát bài If the Savior Stood Beside Me.
If the Savior stood beside me. Well, thank you, choir.
Vâng, xin cảm ơn ca đoàn. Thật là tuyệt vời được hiện diện với các em vào buổi tối hôm nay. Các em thân mến, tôi rất hân hoan được nói chuyện với các em tại buổi họp CES tối hôm nay từ San Francisco, California. Đây là một nơi tuyệt vời để sống buổi tối hôm nay. Chúng tôi chào mừng tất cả những người thành niên trẻ tuổi, kể cả. Tôi đã nói là San Francisco, phải không? Vâng. Có lẽ chúng ta nên ở San Francisco. Ở đó sẽ mát hơn thôi. Vậy thì, chúng ta bắt đầu lại ở San Diego. Không, không phải vậy. Buổi tối hôm nay, chúng tôi chào mừng tất cả những người thành niên trẻ tuổi, kể cả các em học sinh lớp 12 quan trọng. Chúng tôi hân hạnh có các em cũng hiện diện với chúng tôi. Chúng tôi cũng xin chào mừng những người truyền giáo được giải nhiệm trở về giáo hội, và Chúa rất biết ơn về sự phục vụ tuyệt vời của các em. Cuối cùng, chúng tôi chào mừng các em là những người truyền giáo tương lai. Chúa cần các thiếu nữ và thanh niên ngay chính để giúp Ngài quy tụ Israel và chuẩn bị thế gian cho sự tái lâm của Ngài. Tôi muốn các em biết rằng Chúa yêu thương và tin cậy các em. Đệ nhất chủ tịch đoàn và nhóm túc số 12 vị sứ đồ tin tưởng các em và thường xuyên cầu nguyện cho các em. Các em là tương lai của giáo hội. Và Chúa có nhiều phước lành kỳ diệu dành cho cuộc sống của các em. Tôi xin được lặp lại và nhấn mạnh vào điểm đó. Các em sẽ lãnh đạo giáo hội trong 20 đến 30 năm tới kể từ bây giờ. Một số các em sẽ phục vụ với tư cách là giám trợ, chủ tịch giáo khu, chủ tịch phái bộ truyền giáo, chủ tịch hội thiếu nhi, thiếu nữ và hội phụ nữ, và chủ tịch đền thờ và vợ của chủ tịch đền thờ. Vâng, các em nào đang lắng nghe tôi buổi tối hôm nay rất có thể sẽ trở thành những người lãnh đạo trong cộng đồng và các quốc gia, các thành viên của chủ tịch đoàn phụ nữ trung ương, hoặc ngay cả một thầy 70 có thẩm quyền trung ương, hoặc có lẽ là một thành viên thuộc nhóm túc số 12 vị sứ đồ. Ngày hôm nay, các em không biết được rằng có một tương lai sáng lạng nào đang chờ đợi các em. Tôi đã nghe nói là có một số người nghĩ rằng các vị lãnh đạo giáo hội đang sống trong một cái tháp ngà. Họ quên rằng chúng tôi là những người có kinh nghiệm, và chúng tôi đã sống ở nhiều nơi và làm việc với nhiều người có gia cảnh, kiến thức khác nhau. Những chỉ định hiện tại của chúng tôi đã mang chúng tôi đi khắp thế giới. Ở đó, chúng tôi đã gặp các vị lãnh đạo chính trị, tôn giáo, thương mại và nhân đạo của thế giới. Mặc dù đã đến thăm Nhà Trắng ở Washington, D.C. và các vị lãnh đạo của các quốc gia trên khắp thế giới, nhưng chúng tôi cũng đã đến thăm những ngôi nhà nghèo khổ nhất trên thế giới, là nơi chúng tôi đã gặp gỡ và phục sự người nghèo. Khi suy nghĩ về cuộc sống và giáo vụ của chúng tôi, có thể các em sẽ đồng ý rằng chúng tôi thấy và trải qua nhiều kinh nghiệm trên thế giới theo những cách mà ít có người làm. Các em sẽ nhận ra rằng chúng tôi không sống xa cách với hầu hết mọi người đâu. Những người khác nói rằng chúng tôi già quá rồi. Vâng, đúng thế. Có 9 người trong chúng tôi đã hơn 80 tuổi. Tôi thì 85 tuổi. Tuy nhiên, có một điều gì đó về sự khôn ngoan của cá nhân và của các anh em thẩm quyền trung ương phối hợp lại để làm điều khuyên giải cho các em. Chúng tôi đã trải qua hết các kinh nghiệm đó rồi, kể cả những hậu quả của luật pháp, chính sách, những thất vọng, thảm cảnh và cái chết trong gia đình của chúng tôi. Chúng tôi hiểu điều gì đang xảy ra trong cuộc sống của các em. Tôi cũng xin nhận xét rằng không một ai trong số 12 vị sứ đồ là nhút nhát cả. Mỗi chúng tôi đều có cá tính mạnh mẽ. Vì vậy, khi chúng tôi thống nhất trong một quyết định, thì các em có thể yên tâm rằng chúng tôi đã hội ý với nhau và đi đến quyết định đó sau nhiều lời cầu nguyện và thảo luận kỹ lưỡng. Các cháu của tôi còn nghĩ rằng tôi khá thông thạo khi sử dụng lời lẽ của chúng. Tôi đã nghe nói rằng một số thành viên thanh niên trẻ tuổi độc thân nói rằng tôi hy vọng rằng sành điệu là tốt. Tâm hồn chúng tôi trẻ trung và Chúa ban phước cho chúng tôi để xúc tiến công việc của Ngài một cách đáng kể. Buổi tối hôm nay, tôi sẽ thảo luận với các em ba đề tài quan trọng. Thứ nhất, chúng ta sẽ nói về sự sử dụng công nghệ. Thứ hai, tôi muốn ngỏ lời cùng các em về việc đánh chống lại hình ảnh sách báo khiêu dâm. Và thứ ba, tôi muốn nói chuyện về với các em về giáo lý hôn nhân. Ba vấn đề rất quan trọng mà chúng ta đối phó ngày hôm nay. Trước hết là việc sử dụng công nghệ. Trong năm 2007 và 2008, tôi đã nói chuyện với các sinh viên tốt nghiệp trường BYU Hawaii và BYU Idaho. Vào những dịp đó, tôi đã nói, chúng ta không thể đứng bên ngoài trong khi những người khác, kể cả những người chỉ trích chúng ta, cố gắng xác định điều mà giáo hội giảng dạy. Và lúc đó, tôi khuyến khích các sinh viên tốt nghiệp nên sử dụng những tiến bộ trong công nghệ để tham gia vào các cuộc hội thoại trên toàn thế giới về giáo hội. Tôi nghĩ rằng tôi đã khá hợp thời khi đề nghị rằng họ nên chia sẻ quan điểm của họ trên blog. Kể từ lúc đó, tôi đã được giới thiệu với Facebook, Twitter, Pinterest, YouTube, Google+, Instagram, rồi người thư ký của tôi mới cho tôi biết ngay trước khi tôi đi còn có Snapchat nữa. Ôi chao! Dường như thế giới công nghệ không thể đứng yên tại chỗ cho dù chỉ một vài phút. Điện thoại di động của tôi thật là tuyệt vời. Điện thoại thông minh thật sự là thông minh. Điện thoại đó cung ứng cho chúng ta rất nhiều cơ hội tuyệt vời, kể cả việc truy cập thông tin, nhận được hướng dẫn từ bản đồ, chia sẻ hình ảnh và tin nhắn, và thậm chí thỉnh thoảng còn thực sự nói chuyện với một người nào đó nữa. Thế giới hiện đại mà chúng ta đang sống luôn luôn thay đổi, mà trong số các cách là tốt và trong một số cách thì không được tốt lắm. Từ thời Adam và Eva cho đến thời Joseph và Emma Smith, thế giới đã thay đổi khá chậm từ thế hệ này qua thế hệ khác. Những người thời xưa sống trong ánh sáng thiên nhiên phong phú từ bầu trời, thoải mái với bóng tối, và không cần đèn đường, đèn pha và ánh đèn điện được thấy trong tất cả các thành phố của chúng ta trên khắp thế giới. Trong các thành phố ngày nay, hầu như không thể nhìn thấy bầu trời ban đêm như Abraham, Moise, Ruth, Elizabeth, Chúa Giê-xu và các thánh hữu ngày sau lúc ban đầu. Họ cũng đã có được một cảnh yên lặng tự nhiên với một vài tiếng động nhân tạo làm gián đoạn ngày của họ và đặc biệt là đêm của họ. Tiếng ồn hiện đại từ xe hơi, máy bay và một thứ gì đó mà một số các em có thể nghĩ là âm nhạc, nhưng đã hoàn toàn át đi âm thanh của thế giới thiên nhiên. Các em phải hiểu rằng cái gì các em nghĩ là âm nhạc là những điều mà khác đối với thế hệ của tôi. Các em không còn có thể đi đến một nhà hàng mà không có mở nhạc nền. Ngay cả trong các khu rừng xa xôi trên thế giới, cảnh im lặng thường bị gián đoạn bởi một chiếc máy bay đang bay trên bầu trời. Ngoài ra, những người thời xưa đã trải qua cảnh cô đơn trong những cách mà chúng ta không thể tưởng tượng nổi trong thế giới đông đúc và bận rộn của mình. Ngay cả nay khi đang ở một mình, các em cũng có thể liên lạc với những người khác qua các thiết bị cầm tay, máy tính xách tay và máy truyền hình để giải thích và làm cho mình bận rộn. Với tư cách là một sứ đồ, bây giờ tôi hỏi tất cả các em một câu hỏi. Các em có thời gian yên tĩnh nào riêng cho mình không? Tôi đã tự hỏi liệu những người đã sống trong thời xưa có nhiều cơ hội hơn chúng ta bây giờ để thấy, cảm nhận và có được kinh nghiệm về sự hiện diện của Thánh Linh trong cuộc sống của mình không? Khi thế giới của chúng ta sáng hơn, ồn ào hơn và bận rộn hơn, thì dường như khó hơn để cho chúng ta cảm nhận Thánh Linh trong cuộc sống của mình. Nếu cuộc sống của các em có thời gian yên tĩnh, thì các em có bắt đầu tìm kiếm thời gian yên tĩnh đó trong buổi tối hôm nay không? Điều quan trọng là phải yên lặng và lắng nghe cùng tuân theo Thánh Linh. Chúng ta hoàn toàn có nhiều điều làm cho chúng ta sao lãng, nhiều hơn bất cứ lúc nào khác trong lịch sử của thế giới. Mọi người đều cần thời gian để suy ngẫm và ngẫm nghĩ. Ngay cả Đấng Cứu Rỗi của thế giới trong giao vụ trên trần thế của Ngài cũng tìm ra thời gian để làm như vậy. Ngài ở đó một mình. Và khi buổi chiều đến, thì Ngài ở đó một mình. Chúng ta đều cần thời gian để tự hỏi mình những câu hỏi hoặc để có một cuộc phỏng vấn cá nhân thường xuyên với chính mình. Chúng ta thường quá bận rộn và thế giới đầy tiếng ồn ào đến nỗi rất khó để nghe tiếng phán của Thượng Đế. Hãy yên tâm và hiểu rằng ta là Thượng Đế. Các thiết bị cầm tay như điện thoại thông minh là một phước lành, nhưng cũng có thể làm cho chúng ta sao lãng không nghe được một tiếng êm dịu nhỏ nhẹ. Các thiết bị này cần phải là tối tớ của chúng ta, chứ không phải là chủ của chúng ta. Ví dụ, nếu tối hôm nay các em chia sẻ những ý nghĩ đầy sôi dẫn từ buổi họp devotional đặc biệt này trên phương tiện truyền thông xã hội, thì điện thoại thông minh của các em là một tối tớ. Nếu các em lướt xem trên Internet một cách tùy hứng, thì điện thoại thông minh của các em là chủ. Hãy ghi nhớ điều Eli đã học được. Không có Đức Jehovah trong trận gió, không có Đức Jehovah trong cơn động đất, không có Đức Jehovah trong đám lửa. Nhưng Chúa phán một tiếng êm dịu, nhỏ nhẹ. Một câu hỏi nữa. Hỏi thật, các em dành ra bao nhiêu thời gian mỗi ngày trên máy điện thoại di động hoặc máy tính bảng của mình, không kể việc học hoặc công việc của giáo hội? Việc sử dụng các thiết bị này là thích hợp và là một phước lành. Tuy nhiên, khi điện thoại thông minh bắt đầu xen vào mối quan hệ của chúng ta với bạn bè và gia đình, và thậm chí còn quan trọng hơn với Thượng Đế, thì chúng ta cần phải thay đổi. Đối với một số các em, việc điều chỉnh này sẽ là chuyện nhỏ. Đối với người khác thì nó sẽ rất đáng kể. Tôi cũng lo rằng việc gửi tin nhắn một cách thái quá, sử dụng Facebook, Twitter và Instagram đang thay thế cho việc nói chuyện trực tiếp với nhau và nói chuyện trong lời cầu nguyện với Cha Thiên Thượng và suy nghĩ về những điều quan trọng nhất trong cuộc sống. Thông thường khi những người trẻ tuổi ở trong cùng một phòng với gia đình hoặc bạn bè nhưng lại bận rộn giao tiếp với một người nào đó không có mặt ở đó, do đó bỏ lỡ cơ hội để thăm hỏi những người bên cạnh. Khi điều này xảy ra, có thể các em cần phải rời khỏi căn phòng đó và gửi một tin nhắn cho họ để được họ chú ý. Những gì tôi học được nhiều nhất trong cuộc sống của tôi đến từ việc lắng nghe những người già dặn kinh nghiệm, những người đã sống lâu hơn và học được nhiều điều quan trọng mà tôi cần phải biết. Hãy tận dụng lợi thế này để thăm hỏi và nói chuyện với cha mẹ, cô dì, chú bác, ông bà của các em trong khi họ vẫn còn sống. Tôi cũng lo lắng rằng một số các em mở email và các tài khoản Facebook, Twitter hoặc Instagram của mình hoặc gửi tin nhắn trong buổi họp quan trọng nhất của giáo hội phục hồi của các thánh hữu ngày sau của Chúa Giêsu Kitô, lễ tiệc thánh thiêng liêng của chúng ta. Trong cuộc họp quan trọng này, chúng ta nên tập trung vào Chúa qua lời cầu nguyện, hát thánh ca và dự phần vào những biểu tượng bánh và nước, thay vì tập trung vào các thiết bị đa phương tiện của chúng ta. Các em không thể truyền đạt với Thánh Linh trong lúc diễn ra tiệc thánh, trong khi nhìn vào hoặc gửi một tin nhắn trên điện thoại thông minh hoặc máy tính bảng của các em. Sự truyền đạt này cần ánh sáng của Đấng Kitô mà ảnh hưởng đến nghĩ và những cảm nghĩ sâu thẳm của các em và làm nảy sinh tình yêu thương và sự tận tâm nồng nhiệt của các em. Tôi biết rằng nhiều em có thánh thư và các tài liệu khác của giáo hội trên điện thoại và máy tính bảng của các em, và tôi còn nghe nói rằng một số các bậc cha mẹ và các vị lãnh đạo giáo hội cũng quan tâm đến sự phát triển mới này, nhưng tôi thì không quan tâm đâu. Giáo hội đã luôn luôn sử dụng những tiến bộ trong công nghệ để giúp đẩy mạnh công việc của Chúa lên trước. Chúng ta bắt đầu gửi những người truyền giáo trên những chiếc thuyền buồm vào các thập niên năm 1830. Nhưng chúng ta đã sử dụng những tiến bộ cung cấp bởi tàu hơi nước vào thập niên 1860, và sau đó chúng ta chấp nhận các hãng hàng không như là phương tiện tốt nhất để gửi những người truyền giáo của mình đến nơi chỉ định của họ trên khắp thế giới vào các thập niên 1960. Lịch sử quả thật đã lặp lại trong những cách thú vị nhất. Trong quá khứ, Israel bảo tồn lời của sách các vị thiên tri trên cuộn giấy. Và một thời điểm nào đó, các Tico hữu ban đầu đã bắt đầu sử dụng cách sách chép tay phiên bản đầu tiên của cuộc sách hiện đại. Bây giờ, 2.000 năm sau, các em là những người trẻ tuổi đang đọc thánh thư trên điện thoại thông minh hoặc máy tính bảng, đọc thánh thư như Chúa Giê-xu đã làm khi Ngài được đưa ra một cuộn sách Esai để đọc ở Nazareth. Các em cũng có thể đọc thánh thư trên các thiết bị đó. Nhưng xin đừng làm như vậy trong khi tiệc thánh đang diễn ra. Chắc chắn, trong một vài phút đó, các em có thể tập trung vào sự chuộc tội của Đấng Cứu Rỗi khi các em tìm kiếm Thánh Linh của Chúa để ban phước cho các em trong tuần tới. Và hãy cân nhắc việc tắt điện thoại thông minh hoặc máy tính của các em suốt các buổi họp trong ngày Chủ nhật. Các em vẫn sẽ có thánh thư của mình, các bài nói chuyện trong Đại hội Trung ương, thánh ca và các sách học, nhưng sẽ không bị sao lãng bởi những tin nhắn gửi tới hoặc các thông báo tự động. Ngoài việc tìm kiếm thời gian để suy ngẫm và ngẫm nghĩ, chúng ta cũng cần phải tìm một chỗ làm, chỗ dung thân, như đã được nhắc tới trong sách Giáo lý Giáo ước, là nơi bảo vệ và che chở chúng ta. Chúng ta cần một chỗ nương náu, đặc biệt là nơi chúng ta có thể cách xa với những điều sao lãng của các thiết bị điện tử của mình bằng cách tắt các thiết bị đó để chúng ta có thể truyền đạt với Thánh Linh của Thượng Đế. Một trong những chỗ tốt nhất để truyền đạt với Thánh Linh là trong đền thờ, nhà của Chúa. Dĩ nhiên, cũng như vậy, trong các tòa nhà khác của giáo hội đã được làm lễ cung hiến, kể cả các lớp giáo lý và viện giáo lý và các căn phòng khác trong tòa nhà. Chúng ta có thể tìm thấy chỗ trú ẩn trong nhà hoặc căn hộ của mình khi chọn để tắt hoàn toàn các thiết bị và yên tâm cùng biết về những sự việc của Thượng Đế. Để giúp chúng ta khám phá ra thế giới nơi mà Adam và Eva, Abraham và Sarah và Joseph và Mary đã tìm thấy Thượng Đế, và để giúp chúng ta tìm kiếm một chỗ để cảm nhận và lắng nghe tiếng nói của Chúa ngày nay, tôi mời các em hãy đến đền thờ. Hãy đi đền thờ thường xuyên và tắt điện thoại thông minh của các em và đem cất điện thoại đi trước khi đi vào khuôn viên của đền thờ. Trong tất cả các giáo lễ trong nhà của Chúa, các em sẽ nghe thấy lời lẽ, lời nói và những lời hứa được Chúa ban cho con cái của Ngài. Đấy là nơi duy nhất các em có thể nghe thấy những lời tuyệt vời đầy sôi dẫn đó. Nếu các em không đủ điều kiện để có một giới thiệu đi đền thờ ngay bây giờ, thì hãy đến thăm khuôn viên đền thờ. Tôi xin đề cập đến một điều rất quan trọng trong trường hợp các em chưa bao giờ nghe thấy trước đây. Không có gì ngăn cản các em hay bất cứ người nào đến thăm khuôn viên đền thờ. Chúa muốn các em tự chuẩn bị cho mình để được xứng đáng với một giới thiệu đi đền thờ, và đến đền thờ càng sớm càng tốt. Việc đi bộ trong khuôn viên đền thờ sẽ gieo vào lòng các em một ước muốn để có được một giới thiệu đi đền thờ và thường xuyên tham dự đền thờ. Mặt khác, Satan không muốn các em đi đền thờ hoặc còn đứng gần đền thờ nữa. Nó còn muốn các em tránh đến gần đền thờ vì đền thờ là nhà của Chúa. Tôi bảo đảm với các em rằng khi các em đi đền thờ hoặc đến thăm khuôn viên đền thờ, thì các em sẽ bước đi trên khu đất thiêng liêng, khu đất thánh, cũng như các tổ phụ, các tổ mẫu đầu tiên đã làm như vậy từ lâu. Họ đã tập trung vào cuộc hành trình vĩnh cửu của họ và những điều quan trọng của cuộc sống. Giống như họ, các em cũng có thể tập trung vào việc cảm nhận quyền năng và sự hiện diện của Thiên Thượng. Nếu các em chịu chấp nhận, thì các em có thể nghe được tiếng êm dịu, nhỏ nhẹ của Thánh Linh trong đền thờ hoặc trong khuôn viên thiêng liêng của mình theo những cách mà các em sẽ không bao giờ nghe được trong trung tâm thương mại, trong nhà hàng và ở những nơi công cộng. Trong thực tế, các em sẽ thấy rằng đền thờ là một chỗ tuyệt vời để nhận được sự đáp ứng cho những lời cầu nguyện của các em. Mới gần đây, Chủ tịch Thomas S. Monson đã làm lễ cung hiến đền thờ Gilbert, Arizona. Trong lời cầu nguyện cung hiến, ông đã cầu xin Chúa rằng, xin cho Đức Thánh Linh của Ngài ngự ở đây, và cầu xin cho tất cả những người đến đền thờ sẽ cảm nhận được ảnh hưởng của Đức Thánh Linh. Ông cũng cầu nguyện rằng, cầu xin cho ngôi nhà này của Ngài sẽ là một nơi tôn nghiêm, tĩnh lặng, một chỗ dung thân khỏi những cơn bão tố của cuộc đời và tiếng ồn của thế gian. Cầu xin cho đền thờ này là ngôi nhà để suy ngẫm trong cảnh tĩnh lặng về tính chất vĩnh cửu của cuộc sống và kế hoạch thiêng liêng của Ngài dành cho chúng con. Tất cả các đền thờ được làm lễ cung hiến lên Chúa đều là một nơi tôn nghiêm, tĩnh lặng, một chỗ dung thân khỏi những cơn bão tố của cuộc đời và tiếng ồn của thế gian, và một ngôi nhà để trầm lặng suy nghĩ. Thế giới nơi chúng ta sống đang càng ngày càng xa rời những lời dạy của Đấng Kitô trong các luật pháp và phong tục của nó. Do đó, Satan đang liên tục cố gắng để làm các con trai và con gái của Thượng Đế hoang mang và để hướng những người chọn lọc ra khỏi việc làm tròn bổn phận của họ và nhận được trọn vẹn các phước lành của Chúa. Satan muốn các em ngừng thực hành thói quen tốt mà các em đã học được ở nhà trong lớp giáo lý và viện giáo lý và khi đi truyền giáo. Chẳng hạn như nghiên cứu thánh thư hàng ngày, cầu nguyện hàng ngày, giữ phần thiệt lánh thánh hàng tuần một cách xứng đáng và phục vụ một cách thành tâm và chân thành. Nó cũng muốn các em đứng bên ngoài các cuộc chiến khốc liệt và quan trọng của phần thuộc linh ngày nay. Các bạn trẻ của tôi ơi, hãy nhớ rằng chúng ta hiện đang lâm chiến, nhưng không phải là một cuộc chiến với súng đạn. Tuy nhiên, chiến tranh là có thật, với vô số người bị ảnh hưởng. Cuộc chiến này thật ra là một sự tiếp nối với cuộc chiến đã bắt đầu trong tiền duyên thế. Phaolô mời chúng ta hãy mang lấy mọi khí giới của Đức Chúa Trời. Ông nói, vì chúng ta đánh trận chẳng phải cùng thịt và huyết, bèn là cùng chủ quyền, cùng thế lực, cùng vua chúa của thế gian mờ tối này, cùng các thần dữ ở các miền trên trời vậy. Là một sứ đồ của Chúa Giêsu Kitô, buổi tối hôm nay, tôi mời các em đang nghe tôi nói trong thế giới rộng lớn mà chúng ta hiện đang sống. Hãy mang lấy mọi khí giới của Đức Chúa Trời và tham gia vào trận chiến ngày hôm nay, giống như các thiếu niên của Hillamon đã làm như vậy. Cách đây nhiều năm, đừng chờ cho đến khi các em kết hôn hoặc bắt đầu sự nghiệp suốt đời của mình hoặc lớn tuổi hơn. Giáo hội cần các tín hữu trẻ tuổi bây giờ. Chúa cần các em ngay bây giờ. Các em sẽ nhớ lại chuyện 2.000 chiến sĩ trẻ tuổi lập giao ước là sẽ chiến đấu cho nền tự do của Nephi. Dân Nephi, giáo hội cần các chiến sĩ trẻ tuổi thời nay là những người đã lập giao ước. Đứng lên làm nhân chứng cho Thượng Đế bất cứ lúc nào, trong bất cứ việc gì và bất cứ nơi đâu. Sách Mạc Môn mô tả các chiến sĩ trẻ tuổi này như sau. Họ hoàn toàn là những thanh niên và họ vô cùng dũng cảm về lòng can đảm, mạnh mẽ và hoạt động. Nhưng này như vậy chưa phải là hết. Họ là những người luôn luôn trung thành trong mọi công việc họ được giao phó. Phải, họ là những người thành thật và nghiêm trang vì họ đã được dạy dỗ tuân giữ các lệnh truyền của Thượng Đế và bước đi ngay thẳng trước mặt Ngài. Các em thanh niên và thiếu nữ là các con trai và con gái thời nay của Helaman. Cầu xin cho điều được nói về các em cũng giống như điều đã được nói về những người trẻ tuổi thời xưa. Trong giai đoạn này, họ lại trở thành một sự trợ lực lớn lao. Điều thứ hai mà tôi muốn nói với các em là phải cùng hợp tác. Chúng tôi trận chiến chống lại hình ảnh sách báo khiêu dâm. Đó là một bệnh dịch khủng khiếp đang lan rộng khắp thế giới. Tôi yêu cầu các em buổi tối hôm nay hãy lắng nghe khi tôi giải thích một ví dụ về sự thông sáng của Chúa. Cách đây hơn 180 năm, Chúa đã mặc khải luật pháp của Ngài về sức khỏe, trong đó có một lời cảnh cáo về việc sử dụng thuốc lá. Hàng triệu người đã nghe theo lời Chúa, nhưng có nhiều người hơn không nghe theo. Và lúc đó, không một ai biết, ngay cả khi tôi bằng tuổi các em, về những hậu quả lâu dài của việc hút thuốc. Ngày nay, sau nhiều thập niên nghiên cứu của khoa học, giờ đây chúng ta biết hậu quả của việc hút thuốc là gây ra bệnh ung thư và phổi và các căn bệnh nguy hại khác. Lời thông sáng của Chúa là một phước lành bảo vệ. Trong những cách tương tự, vào thời kỳ của chúng ta, Chúa đã cảnh cáo chúng ta về những hậu quả của hình ảnh khách báo khiêu dâm. Hàng triệu người đã trung thành tuân theo lời khuyên dạy của Chúa, trong khi rất nhiều người khác đã không tuân theo. Các bạn trẻ thân mến, chúng ta không cần phải chờ 180 năm hoặc thậm chí 10 năm để khám phá ra hậu quả nguy hại của hình ảnh sách báo khiêu dâm, vì cuộc nghiên cứu khoa học hiện nay đã tiết lộ rằng hình ảnh sách báo khiêu dâm gây tai hại cho các thành niên trẻ tuổi trong vài cách thức và làm suy yếu cơ hội của họ về một ngày có được mối quan hệ hôn nhân yêu thương và lâu dài. Cuộc nghiên cứu cũng đã cho thấy rằng việc thường xuyên sử dụng hình ảnh sách báo khiêu dâm có thể dẫn đến hành vi ám ảnh và có thể thay đổi chức năng não của một người theo cách mà sẽ bẫy người đó với thói nghiện. Cuộc nghiên cứu cũng đã xác nhận rằng hình ảnh sách báo khiêu dâm dẫn đến những kỳ vọng không thực tế và đưa đến thông tin sai lầm nguy hiểm về sự thân mật của người khỏe mạnh. Nguy hại nhất, hình ảnh sách báo khiêu dâm tập cho các em nghiện trong việc xem con người như là các đối tượng mà các em có thể coi thường và không kính trọng về mặt tình cảm lẫn thể chất. Một khía cạnh khác của hình ảnh sách báo khiêu dâm là nó thường là một việc làm bí mật. Người sử dụng hình ảnh sách báo khiêu dâm thường che giấu hành động này của họ đối với người khác, kể cả người yêu và người phối ngẫu của họ. Những cuộc nghiên cứu đã cho thấy rằng khi những người tham gia vào hình thức tự che giấu này, khi họ làm những việc, họ không hãnh diện và giữ bí mật những việc đó đối với những người trong gia đình và bạn bè của họ, thì điều này không những làm tổn thương mối quan hệ của họ và làm cho họ cảm thấy cô đơn, mà còn làm cho họ dễ bị trầm cảm, lo lắng và kém tự trọng. Việc giữ bí mật gây tổn hại cho sự tin cậy. Trước hết, chúng ta cần phải tự mình tránh hình ảnh sách báo khiêu dâm vì đó là điều tai hại. Nó giết chết mối quan hệ chân thật, tuyệt vời của con người, hủy diệt hôn nhân và gia đình. Nó hủy diệt tinh thần của người sử dụng nó, cũng như chắc chắn nó là chất độc nguy hại nhất mà giết chết thể xác và tâm trí. Các em thân mến, đừng để bị lừa gạt. Đừng nghĩ rằng một khi các em đi truyền giáo hoặc một khi các em kết hôn thì các em có thể ngừng có hành vi gây nghiện này. Nếu các em đang dính líu đến nó bây giờ, nếu các em đang sa vào thói nghiện này, thì hãy tìm kiếm sự giúp đỡ tinh thần ngay bây giờ. Các em có thể khắc phục thói nghiện hình ảnh sách báo khiêu dâm với sự phụ giúp của Đấng Cứu Rỗi. Đừng chờ đợi. Tôi khẩn nài các em, đừng sử dụng chúng. Có nhiều nguồn tài liệu trên mạng LDS.org mà sẽ làm mất hiệu lực bóng tối của hình ảnh khiêu dâm. Bây giờ đây là thời kỳ thử thách, nhưng cũng không có nhiều thử thách hơn thời của Helaman và các chiến sĩ trẻ tuổi của ông khi họ đứng lên bảo vệ gia đình và giáo hội họ. Đây là thời kỳ của các em để gia nhập hàng ngũ của các thanh niên, thiếu nữ, ngay chính và tận tâm khác để đánh trận chiến chống lại hình ảnh sách báo khiêu dâm. Đây là một trận chiến mà chúng ta phải thắng. Và các em phải thắng trong cuộc sống của các em. Bây giờ tôi muốn nói nhanh với các em về đề tài thứ ba. Và tôi muốn các em hiểu cặn kẽ như tôi có thể hiểu về lập trường của giáo hội về hôn nhân như đã được Cha Thiên Thượng ban cho chúng ta qua Thánh Thư. Và gia đình bản tuyên ngôn cùng thế giới. Tài liệu đầy số dẫn đó ghi rằng gia đình là do Thượng Đế quy định. Hôn nhân giữa người nam và người nữ là thiết yếu cho kế hoạch vĩnh cửu của Ngài. Con cái phải được sinh ra trong vòng ràng buộc hôn nhân và được nuôi nấng bởi một người cha và một người mẹ biết tôn trọng những lời thề ước hôn nhân với lòng chung thủy trọn vẹn. Các sứ đồ đã được truyền lệnh phải là những người canh giữ tháp để thấy và giảng dạy các giáo lý của Đấng Kitô. Tất cả các em đều biết rằng định nghĩa truyền thống về hôn nhân đang bị tấn công ngày nay. Có những người tạo ra các cuộc tranh luận về định nghĩa của hôn nhân trong bối cảnh của các quyền dân sự. Đệ nhất chủ tịch đoàn đã và nhóm túc số 12 vị sứ đồ giải thích vị trí và giáo lý của giáo hội về các mục đích và kế hoạch của Thượng Đế dành cho con cái, linh hồn của Ngài để trải qua cuộc sống trần thế, tức là điều thiết yếu cho cuộc sống, đời đời và vĩnh cửu của chúng ta. Tôi nghĩ rằng nhiều em có thể đã không đọc lời tuyên bố đưa ra vào đầu năm nay. Tôi xin trích dẫn từ lời tuyên bố này và yêu cầu các em hãy lắng nghe kỹ. Những thay đổi trong luật dân sự quả thật không thể thay đổi luật luân lý mà Thượng Đế đã thiết lập. Thượng Đế kỳ vọng chúng ta phải duy trì và tuân giữ các giáo lệnh của Ngài bất kể quan điểm hoặc xu hướng khác nhau trong xã hội là gì đi nữa. Luật trinh khiết của Ngài là rõ ràng. Mối quan hệ tình dục chỉ thích hợp giữa một người đàn ông và một người nữ là những người đã kết hôn một cách hợp pháp và hợp thức với tư cách là vợ chồng. Chúng tôi yêu cầu các anh em xem lại và giảng dạy cho các tín hữu giáo hội giáo lý được ghi trong gia đình, bản tuyên ngôn cùng thế giới. Bản tuyên bố tiếp tục. Giống như những người ủng hộ hôn nhân đồng tính có quyền được đối xử lễ độ thì điều này cũng đúng với đối với những người phản đối mối quan hệ hôn nhân này là tín hữu của giáo hội. Chúng ta có trách nhiệm giảng dạy phúc âm của Chúa Giêsu Kitô và làm sáng tỏ các phước lành tuyệt vời đến từ việc lưu tâm đến các giáo lệnh của Thượng Đế cũng như những hậu quả không thể tránh khỏi của việc làm ngơ các giáo lệnh này. Chúng tôi mời các anh em hãy cầu nguyện rằng mọi người ở khắp nơi sẽ được mềm lòng đối với các lẽ thật của phúc âm và rằng sự thông sáng sẽ được ban cho những người được kêu gọi để quyết định các vấn đề thiết yếu cho tương lai của xã hội. Giờ đây, tôi biết các em yêu mến và hỗ trợ Chúa cùng tán trợ các vị tiến tri của Ngài, nhưng tôi cũng biết rằng một số các em có thể hoang mang về ý nghĩa của quyết định của giáo hội để ủng hộ kế hoạch đã được Thượng Đế mặc khải cho con cái của Ngài. Tôi cũng biết rằng một số những người trẻ tuổi của chúng ta gặp khó khăn để hiểu cách giải thích giáo lý về gia đình và hôn nhân mà vẫn còn tử tế, dịu dàng và ân cần đối với những người không đồng ý. Các em có thể sợ rằng mình sẽ bị coi là một người cuồng tín và không tha thứ cho những người khác. Các em có thể biết một người nào đó đang vất vả với sức thu hút đồng tính hoặc đã đưa ra một quyết định để sống trong một mối quan hệ đồng giới tính. Tình yêu thương của các em dành cho người đó, tức là một con trai hay con gái của Thượng Đế, có thể tạo ra một cuộc đấu tranh nội tâm khi các em cố gắng yêu thương và hỗ trợ người ấy mà vẫn bên vực cho kế hoạch hạnh phúc vĩnh cửu của Chúa. Buổi tối hôm nay tôi xin nói rõ là giáo hội các tín hữu ngày sau của Chúa Giêsu Kitô tin rằng Kinh nghiệm về sự thu hút, đồng tính là một thực tế phức tạp đối với nhiều người. Sức thu hút tự nó không phải là một tội lỗi, nhưng hành động theo nó mới là một tội lỗi. Mặc dù những người không thể chọn để có sức thu hút như vậy, nhưng họ thật sự được chọn cách đối phó với điều đó. Với tình yêu và sự hiểu biết, giáo hội tìm đến tất cả con cái của Thượng Đế, kể cả những người bị thu hút bởi người đồng giới tính. Giáo hội không giảng dạy hoặc khuyến khích việc xa lánh hay có những hành động xử sự không phải của người Kitô hữu. Chúng ta phải yêu thương và cố gắng giúp đỡ người khác để hiểu rằng không một ai nên làm ngơ hoặc coi thường các giáo lệnh của Thượng Đế. Cuối cùng, trong gia đình, bản tuyên ngôn cùng thế giới, đệ nhất chủ tịch đoàn và nhóm túc số 12 vị sứ đồ đã nói: chúng tôi khuyến cáo những cá nhân nào đã vi phạm các giáo ước về sự trinh khiết, ngược đãi người hôn phối hai con cái hoặc không làm tròn các trách nhiệm gia đình, một ngày kia sẽ đứng chịu trách nhiệm trước mặt Thượng Đế. Hơn nữa, chúng tôi cũng khuyến cáo rằng sự tan vỡ gia đình sẽ mang lại cho cá nhân, cộng đồng và quốc gia những tai họa mà đã được các tiên tri thời xưa và hiện đại tiên đoán. Tôi là người tham gia vào lời khuyến cáo đó. Là một trong những người canh trên tháp, tôi có trách nhiệm thổi kèn để rao bảo dân sự. Buổi tối hôm nay, tôi đã mạnh dạn cất lên tiếng nói cảnh báo. Tôi làm như vậy vì tôi yêu thương các em và muốn các em hiểu rằng chúng tôi phải đứng trước mặt Chúa và tuân giữ các lệnh truyền của Ngài. Đó là bổn phận của tôi. Lời cảnh cáo của Chúa cũng đi kèm với một lời mời gọi hay đến cùng Ngài. Cha Thiên Thượng biết hậu quả của việc sống trong một thế giới sa ngã và do đó đã cung ứng một đấng cứu rỗi, một chiên con đã bị giết từ buổi sáng thế vì con cái của Ngài. Trong sách Phúc Âm của Giăng, chúng ta biết rằng vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian, đến nỗi đã ban con một của Ngài, hầu cho hễ ai tin con ấy không bị hư mất, mà được sự sống đời đời. Hãy nhớ rằng, Phúc Âm là tin lành. Đó là một sứ điệp hy vọng. Nếu các em đang gặp rắc rối bây giờ, thì hãy tìm kiếm sự giúp đỡ. Chúa là đấng đầy lòng thương xót và tha thứ. Sứ đồ Phao-lô đã dạy, ai sẽ phân rẽ chúng ta khỏi sự yêu thương của đấng Kitô? Có phải hoạn nạn, khốn cùng, bắt bớ, đói khát, trần truồng, nguy hiểm, hay là gươm dao chăng? Trái lại, trong mọi sự đó, chúng ta nhờ đấng yêu thương mình là thắng hơn bội phần. Vì tôi chắc rằng bất kỳ sự chết, sự sống, các thiên sứ, các kẻ cầm quyền, việc bây giờ, việc hầu đến, quyền phép, bề cao, hai bề sau, hoặc một vật nào chẳng có thể phân để chúng ta ra khỏi sự yêu thương mà Đức Chúa Trời đã chứng cho chúng ta trong Đức Chúa Giêsu Kitô là Chúa chúng ta. Nhờ vào Chúa Giêsu Kitô, sự bình an có thể thay thế mặc cảm tội lỗi, mối quan hệ lành mạnh có thể được phục hồi, thói nghiện có thể được khắc phục. Chúng ta cần để cho gia đình và bạn bè của chúng ta biết lẽ thật này. Thượng Đế là tình yêu thương. Ngài đã kêu gọi mọi người hãy đến cùng Ngài và thụ hưởng lòng nhân từ của Ngài. Ngài không từ chối bất cứ một ai biết tìm tới Ngài. Chúng tôi cần các em là những người thành niên trẻ tuổi yêu quý của giáo hội để tham gia vào công việc cứu rỗi trước khi, trong khi và sau khi công việc truyền giáo của các em. Chúa mời gọi các em tham gia vào và sử dụng bất cứ hình thức trực tuyến của truyền thông xã hội nào mà các em thích để chia sẻ Phúc Âm và làm các con trai và con gái thời nay của Hillerman trong các trận đại chiến của những người ngày sau cùng. Ngài muốn các em trở thành các chiến sĩ trẻ tuổi thời nay, sống vững mạnh và đoàn kết bảo vệ lẽ thật. Ngài muốn các em phải dũng cảm và kiên quyết khi đương đầu với kẻ thù. Chúng ta biết rằng cuối cùng Chúa sẽ chiến thắng và Satan sẽ bị đánh bại. Qua các hình thức truyền thông xã hội khác nhau, đối với các em nào là những người truyền giáo trở nên nhà, các em có thể cho có những cuộc trò chuyện với phúc âm, với gia đình bạn bè và ngay cả với những người tầm đạo và các tín hữu mới. Các em có thể đứng lên làm chứng và về lẽ thật và bảo vệ vương quốc. Tôi biết một số các em lo lắng về việc bị xét đoán sai, bị chế nhạo và thậm chí còn bị quấy rối nếu các em ủng hộ Cha Thiên Thượng và Chúa Giêsu Kitô và giáo hội. Tôi hiểu mối quan tâm của các em. Tôi đã phục vụ với tư cách là một người truyền giáo trẻ tuổi trong phái bộ truyền giáo Anh sau khi đệ nhị thế chiến kết thúc. Vào lúc đó, những người mặt môn bị họ thù ghét, nhạo báng và khinh bỉ, và những người truyền giáo bị nhạo báng và chế nhiễu. Người ta còn ném đồ vào chúng tôi và một số người còn khạc nhổ vào chúng tôi. Tuy nhiên, chúng tôi đã không rút lui, mà chúng tôi tiếp tục chia sẻ chứng ngôn và chia sẻ phúc âm. Như Abinadi, chúng tôi không chùng bước. Giống như Phaolô, chúng tôi không chùng bước. Và như Đấng Cứu Rỗi, chúng tôi không chùng bước. Vào lúc đó, chúng tôi không thể tưởng tượng được ảnh hưởng của công việc của mình. Chúng tôi có 14 giáo hạt và không có giáo khu. Ngày nay, 46 giáo khu của Sion được tìm thấy trong quần đảo Anh. Các bạn trẻ thân mến, đừng lo lắng về những người ở trong tòa nhà rộng lớn và vĩ đại. Nếu vì là thấy rằng họ sẽ nhạo báng và chỉ trỏ những người vừa đến và đang ăn trái cây ấy. Đừng giống như những người sau khi đã nếm trái cây ấy, họ lấy làm hổ thẹn vì nhận thấy những người kia đang chế nhạo mình. Và họ đi lạc vào những lối cấm rồi lạc mất luôn. Các em là một thế hệ tuyệt vời và quan trọng. Và đây là thời gian tuyệt vời để sống. Tương lai thật sáng lạng. Buổi tối hôm nay, hãy tự nói, tôi đang giúp đỡ Chúa khi tôi tìm kiếm đến, chia sẻ chứng ngôn của mình và giảng dạy các lẽ thật mà Thượng Đế đã mặc khải trong những ngày sau cùng này. Giờ đây các em có cơ hội để sử dụng tất cả các phương tiện truyền thông xã hội này một cách khôn ngoan để chia sẻ điều các em đã học được và cảm nhận có lẽ ngay trong đêm nay. Hãy nhớ rằng có một thời điểm và nơi chốn thích hợp để các em sử dụng phương tiện truyền thông xã hội, và đó là những lúc để các em chia sẻ ý nghĩ và chứng ngôn về những điều các em đang học và cảm nhận được. Xin Chúa ban phước cho các em với sự khôn ngoan trước tuổi của các em, để các em sẽ khôn ngoan nhận ra rằng chúng ta đang tham dự trận chiến này và chúng ta cần phải đứng cùng nhau với tư cách là những người trẻ tuổi lẫn người lớn. Tôi cầu nguyện Cha Thiên Thượng sẽ trông nom và ban phước cho các em. Một lần nữa, xin biết rằng chúng tôi yêu mến các em biết bao. Và tôi cầu xin Cha Thiên Thượng ban phước cho mỗi em, bất cứ các em đang ở đâu trên thế giới này, đang nghe buổi họp đặc biệt này, với sự bình an của Chúa trong tâm hồn của các em, với sự làm chứng và bảo đảm thầm lặng rằng Chúa Giêsu Kitô hằng sống, Ngài là vị nam tử của Thượng Đế, đây là giáo hội của Ngài. Cầu xin sự bình an và quyền năng đó ở cùng các em. Cầu xin Cha Thiên Thượng trông nom các em. Cầu xin cho các em không bao giờ quên trong cuộc hành trình này của mình rằng các em, mỗi một người trong các em đều thật là quý báu đối với tương lai để chuẩn bị thế gian này cho cái ngày mà Chúa Giêsu Kitô sẽ phán. Vậy là đủ rồi. Và sẽ trở lại cai trị và trị vì với tư cách là Đấng Cứu Rỗi, Chúa của các chúa, Vua của các vua, Đấng Cứu Rỗi, Cứu Chuộc của thế gian, là Đấng mà tôi làm chứng hằng sống. Chúng ta đã nói về những điều quan trọng đối với Ngài buổi tối hôm nay. Cầu xin cho chúng ta ra về với lòng tràn đầy tình yêu mến đối với Chúa và ước muốn được phục vụ Ngài, là lời cầu nguyện khiêm nhường của tôi trong danh thánh và yêu dấu của Chúa Giêsu Kitô. Amen.
dear Heavenly Father.
Cha Thiên Thượng, của chúng con vô cùng biết ơn về ngày Sa-bát hôm nay. Chúng con vô cùng biết ơn và để nghe sứ điệp này của anh cả Ballard. Chúng con vô cùng biết ơn về Thánh Linh và đã được cảm nhận buổi tối hôm nay. Chúng con biết ơn về công nghệ và chúng con có trong thời kỳ của chúng con và về lợi ích của công nghệ này có thể mang đến cho chúng con. Chúng con cầu xin rằng chúng con có thể không sử dụng quá nhiều công nghệ của mình để đến nỗi chúng con không thể cảm nhận hoặc lắng nghe Thánh Linh. Chúng con cầu nguyện rằng chúng con có thể luôn luôn có thể cảm thấy những thúc giục của Cha và hành động theo những thúc giục đó, để chúng con có thể là công cụ trong tay Cha và xúc tiến công việc của Ngài. Chúng con cầu xin Cha củng cố chúng con trong cuộc chiến chống lại hình ảnh sách báo khiêu dâm. Chúng con vô cùng biết ơn về thể chế hôn nhân. Chúng con biết ơn Đấng Cứu Rỗi, Chúa Giêsu Kitô và sự chuộc tội. Chúng con yêu mến Cha rất nhiều và cầu nguyện rằng chúng con có thể trở về nhà an toàn. Chúng con nói những điều này trong danh chung Chúa Giêsu Kitô. Amen.
Thank you.